là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 9 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành đánh giá báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tiền Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025 trồng mới 250 ha cây măng sạt. Công an thành phố Yên Bái khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong thu hút đầu tư của huyện Yên Bình thời gian qua. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở ngành địa phương, đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh để đánh giá báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh và các chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh đã trình bày các chuyên đề về thực trạng và phương án phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên đề về thực trạng và phương án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên đề về thực trạng và phương án phát triển du lịch, khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên đề về thực trạng và phương án phát triển mạng lưới hạ tầng văn hóa thể thao, vui chơi giải trí tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên đề về thực trạng và quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên đề về thực trạng và phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham gia ý kiến, các đại biểu cho rằng đơn vị tư vấn cơ bản đã tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào nội dung các chuyên đề. Tuy nhiên, các chuyên đề chưa đầy đủ, chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với thực trạng của địa phương, của các ngành, các lĩnh vực, cần phải điều chỉnh để có các giải pháp phù hợp cụ thể. Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần bám sát vào các định hướng chỉ tiêu của tỉnh để xây dựng các mục tiêu cụ thể sát với thực tế và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện. Tiếp thu các ý kiến yêu cầu của các sở ngành, các đơn vị tư vấn tiếp tục điều chỉnh bổ sung các chuyên đề đáp ứng các yêu cầu phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 6, Đại tá Đặng Hậu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại huyện Trấn Yên. Nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Trấn Yên thường xuyên chịu ảnh hưởng của dông lốc, mưa đá, ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Qua rà soát thống kê, Trấn Yên có trên 1.800 hộ sống trong vùng nguy cơ thiên tai, sẽ có gần 1.000 ha cây trồng nông nghiệp bị ảnh hưởng. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác dự báo, xây dựng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Riêng trong 5 tháng đầu năm, Trấn Yên đã xảy ra 2 đợt thiên tai, làm 3 nhà sập đổ hoàn toàn, thiệt hại trên 40 ha cây nông nghiệp, nhiều điểm giao thông bị sạt lở và một số công trình khác. Ngay sau thiên tai xảy ra, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống cho người dân. Để làm tốt hơn công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, huyện Trấn Yên mong muốn các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục các khu vực sạt lở tại tuyến tỉnh lộ 166 và 172, triển khai dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng tại khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp và khu vực thị trấn Cổ Phúc, đầu tư nâng cấp 3 đoạn đê thị trấn Cổ Phúc, đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình hồ Đầm Vối, xử lý sạt lở ta luy trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca. Kết luận buổi làm việc, Đại tá Đặng Hậu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng huyện Trấn Yên bám chắc vào tình hình thực tế của địa phương, chủ động đề xuất tham mưu cho huyện trong phòng tránh khắc phục thiên tai, rà soát thường xuyên lực lượng cứu hộ cứu nạn, kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm tốt công tác 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân không lơ là chủ quan với các loại hình thiên tai.
Triển khai đề án hỗ trợ trồng cây măng sạt giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu xây dựng vùng măng sạt tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích cây măng sạt toàn huyện đạt 250 ha. Trong đó tập trung ở 5 xã gồm An Lương, Suối Quyền, Nậm Lành, Nghĩa Sơn, Suối Bu, mức hỗ trợ 2 triệu đồng một ha, kinh phí trích từ nguồn ngân sách huyện. Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cải tạo các diện tích măng để đưa năng suất bình quân đạt 3,2 tấn một hecta một năm. Tổ chức liên kết các hộ, nhóm hộ với các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã để thu mua chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ măng sạt. Với phương thức hỗ trợ bằng tiền mặt sau đầu tư, huyện hướng dẫn để nhân dân tự trồng, sau nghiệm thu sẽ hỗ trợ trên diện tích đạt tiêu chuẩn. Trồng măng sạt đã và đang tạo sinh kế ổn định bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, tích cực bảo vệ và phát triển rừng.
Vụ lạc xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo trồng được hơn 700 ha với các giống lạc thuần và lạc đỏ địa phương, chủ yếu tập trung nhờ ở các xã Minh Xuân, Minh Tiến, Vĩnh Lạc. Đây là những địa phương có nhiều diện tích đất cát pha, không chủ động được nguồn nước tưới nên được bà con chuyển đổi sang trồng lạc và các loại cây trồng theo mùa vụ. Năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất cây lạc đạt từ 3 đến gần 4 tạ trên sào. Hiện nay thu hoạch lạc đến đâu, nông dân huyện Lục Yên sẽ tiến hành giải phóng đất, gieo trồng các loại cây như vừng, đậu, dưa hấu, ngô để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, ngày cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi vào lớp 10 khối trung học phổ thông và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Là trường mũi nhọn của tỉnh, tại hội đồng thi trường trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái có 640 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 9 huyện thị và thành phố. Năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 304 chỉ tiêu ở 9 lớp chuyên, trong đó chuyên Anh có thí sinh đăng ký đông nhất là 188 thí sinh, tiếp đến là lớp chuyên Toán có 165 thí sinh, chuyên Văn 155 thí sinh, còn lại là các môn sinh học, vật lý, hóa học, lịch sử và địa lý. Nhà trường đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc 3 ngày thi có một thí sinh vắng mặt. Ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Sau 3 ngày thi, thì tôi đánh giá là về phía sự chuẩn bị của nhà trường là tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất là đảm bảo. Cái thứ hai nữa là cái việc tham gia dự thi của các thí sinh thì các thí sinh đã được tổ chức học tập quy chế và đến dự thi đúng giờ. Về phía cán bộ coi thi thì về cơ bản thì chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ coi thi đến làm thi là học tập quy chế chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo được cái công tác coi thi. Và đây là một trong những cái điểm thi mà có cái tỷ lệ thí sinh thi vào rất là cao. Cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã tổ chức coi thi đảm bảo được đúng theo quy định, đó là an toàn, hiệu quả và đúng quy chế.
Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, điểm thi dành cho 315 thí sinh thi tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành với 14 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Tham gia tuyển sinh vào lớp 6, các thí sinh làm một bài khảo sát năng lực trong thời gian 90 phút, bao gồm kiến thức tổng hợp các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý. Em Đinh Thảo Linh, một thí sinh nói:
Hôm nay cháu thấy bài nó cũng vừa dễ và nó cũng vừa khó ấy. Thì hôm nay đề cháu thấy cũng như năm ngoái, nó cũng có phân hóa rõ ràng. Cháu thì nó thích nhất cái câu về cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật trữ tình trong bài Ngắm Trăng của Hồ Chí Minh. Cháu thấy đề hôm nay cũng hay ạ.
Em Nguyễn Quang Vinh, thí sinh chia sẻ:
Trong đề thi toán năm nay cũng khá giống với những thứ cháu đã được ôn trên trường, nhưng mà thì độ khó nó cũng sẽ được nâng cao hơn, nên là bài thi cũng không thể làm tốt, cũng làm không được tốt cho lắm ạ. Câu cuối ở trong đề thi thì nó yêu cầu học sinh cần có sự sáng tạo ạ.
Trong 3 ngày thi vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023, thời tiết tương đối mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh hoàn thành tốt bài thi. Tại 27 hội đồng coi thi trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn và nghiêm túc, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh có 24 thí sinh vắng mặt. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết:
Qua cái theo dõi tổng hợp báo cáo của các cái điểm thi thì cho đến thời điểm này thì có thể là đánh giá kỳ thi đã diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và đặc biệt là trong cái kỳ thi năm nay thì cái số thí sinh đăng ký dự thi là cao hơn so với năm trước, được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, sự phối hợp của các cái sở ban ngành và ban chỉ đạo thi các địa phương, thì sở giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường là làm tốt cái một là cái chuẩn bị về kiến thức cho học sinh, chuẩn bị về tâm thế cho học sinh, hai nữa tổ chức học tập quy chế nghiệp vụ thi, đặc biệt là tập trung vào những điểm mới, chuẩn bị tốt các cái điều kiện về cơ sở vật chất, các cái phương án để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra một cách an toàn và đúng quy định. Đến thời điểm này thì kỳ thi đã diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không có một cái trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, và cũng không có trường hợp nào là cán bộ rồi nhân viên tham gia phục vụ của các hội đồng thi vi phạm quy chế.
Kết quả của kỳ thi tuyển lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ được Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái công bố vào ngày 20 tháng 6 năm 2022.
Nhiều tăng cường, nhiều giải pháp tuyên truyền vận động nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và đặc biệt thực hiện các đợt cao điểm kiểm tra an toàn về phòng chống cháy nổ trong nhân dân, nên thời gian qua trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, số vụ cháy nổ đã giảm đáng kể. Năm 2020, toàn thị xã xảy ra một vụ cháy rừng và một vụ cháy nhà dân. Năm 2021, xảy ra một vụ cháy rừng và một vụ cháy nhà dân, không có thiệt hại về người. Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư, thường xuyên có các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, xử phạt thật nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, nên số vụ cháy nổ ở Nghĩa Lộ đã giảm đáng kể. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ chỉ xảy ra một vụ cháy nhỏ tại cửa hàng tạp hóa của người dân tại tổ 8 phường Trung Tâm.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Hồng Hải, sinh năm 1983, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 3 tháng 5 2022, anh Lưu Vũ Quân và anh Trần Nam Sơn, cán bộ Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, cùng chị Phạm Thị Chính, cán bộ địa chính phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, đều là thành viên hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở, chỉnh trang đô thị khu vực cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Trong khi đi gửi giấy mời họp triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạc, kiểm đếm trong dự án đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại tổ 14 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, theo sự phân công, đã bị Đinh Hồng Hải cùng một số người trong gia đình dùng nhiều lời lẽ chửi bới, xúc phạm và tấn công. Hải sử dụng dao đe dọa ép buộc anh Quân và anh Sơn phải quỳ gối tại sân nhà ông Định Trọng Đức trong thời gian dài. Dù đã được can ngăn nhưng Hải không cho hai anh đứng dậy, chỉ đến khi lực lượng công an có mặt giải quyết thì sự việc mới chấm dứt. Hậu quả khiến anh Quân bị đau vùng cổ. Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái không thực hiện được nhiệm vụ đã được phân công. Hiện vụ án đã được cơ quan điều tra Công an thành phố Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Nga, Trung Quốc và Mỹ cáo buộc lẫn nhau tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc về việc Moscow và Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Hai phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc về việc trừng phạt Triều Tiên gây chia rẽ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng kể từ năm 2006. Giải thích về việc này, phía Trung Quốc cho rằng dự thảo nghị quyết do Mỹ khởi xướng là hoàn toàn bất hợp lý và không chính đáng. Việc tiếp tục gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên chỉ khiến khả năng đạt được giải pháp chính trị thêm xa vời. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Trương Quân cũng chỉ trích rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tiến triển đến mức như ngày nay, chủ yếu là do chính sách của Mỹ. Tại cuộc họp, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Nga kêu gọi phương Tây ngừng đổ lỗi cho Triều Tiên, gỡ bỏ trừng phạt và tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Washington chỉ trích Nga và Trung Quốc đặt quan hệ chiến lược của nhau lên trên an ninh thế giới.
Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận áp đặt hạn ngạch với các công ty được liệt kê trong khối nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các hội đồng quản trị của công ty. Thỏa thuận này đã được Hội đồng Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua. Khi hai ứng viên khác giới có trình độ như nhau thì các công ty phải chọn ứng viên là nữ. Các công ty đều đáp ứng được hạn ngạch sẽ được yêu cầu báo cáo các lý do và các biện pháp để đạt được hạn ngạch đó. EU đã đặt bình đẳng giới là mục tiêu của mình, bao gồm cả việc điều chỉnh chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ. Tỷ lệ phụ nữ nắm các vị trí trong hội đồng quản trị tại công ty trong khối có sự chênh lệch lớn, từ 45,3% ở Pháp đến 8,5% ở Cộng hòa Sip. Bà von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh sự đa dạng không chỉ là vấn đề của sự công bằng mà còn thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới.
Từ cuối tuần này, tỉnh Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada chính thức bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe và trên phương tiện giao thông công cộng. Với xu hướng giảm số ca nhập viện do COVID-19 trong những tuần gần đây và tỷ lệ tiêm phòng cao, Giám đốc Y tế tỉnh Ontario cho biết các yêu cầu về khẩu trang sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 6, ngoài trừ tại các cơ sở chăm sóc dài hạn và nhà dưỡng lão để cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang nếu cảm thấy cần thiết hoặc nếu có nguy cơ cao mắc COVID-19.
Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết dự kiến vào ngày 14 tháng 6, Hàn Quốc sẽ lần thứ hai phóng tên lửa Nuri do nước này tự sản xuất sau khi hoàn tất kiểm tra lần cuối vào cuối tuần này. Tên lửa Nuri sẽ được phóng từ trung tâm vũ trụ Naro, mang theo một vệ tinh xác minh hiệu suất nặng 180 kg và 4 vệ tinh hình khối nhỏ. Trong lần phóng đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, động cơ của Nuri bị cháy sớm hơn dự kiến mặc dù đạt độ cao mục tiêu 700 km.
Ngày 8 tháng 6, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã quyết định tăng lãi suất lần thứ hai trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này đang nỗ lực kiềm chế lạm phát. Cụ thể, lãi suất chủ chốt tăng 0,5 điểm phần trăm lên 4,90% một tháng sau khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ kích hoạt một chu kỳ siết chặt tiền tệ mạnh tay với việc bất ngờ nâng lãi suất thêm 0,4 điểm phần trăm trong tháng 5 2022. Phát biểu trên truyền hình, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ông Shaktikanta Das cho rằng lạm phát là một vấn đề toàn cầu nhưng các nền kinh tế đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn sau những thay đổi chính sách tiền tệ ở các nền kinh tế phát triển. Ấn Độ vừa vực dậy kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 nằm trong số những nước có tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất, nhưng hiện phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng vì giá các mặt hàng trên thế giới đều tăng cao. Nền kinh tế Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng giá cả mạnh mẽ, trong đó có nhiên liệu và lương thực. Tháng trước, chính phủ đã phải cấm xuất khẩu lúa mì để kiềm chế giá sau một đợt nắng nóng làm ảnh hưởng đến mùa màng. Giới chức nước này cũng giới hạn mức trần xuất khẩu đường để bảo vệ nguồn cung và giảm các mức thuế nhiên liệu và dầu ăn để hỗ trợ người tiêu dùng. Ấn Độ nhập khẩu hơn 80% nhu cầu dầu thô và phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn cung nhập khẩu do sản xuất trong nước giảm. Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với giá xăng ngày càng cao.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là những giải pháp mà huyện Yên Bình đang nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua nhằm thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn đến với địa bàn. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 18,8% và là một trong những địa phương phát triển khá của tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trên địa bàn huyện Yên Bình, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã khẳng định vị thế trên thị trường trong suốt hơn 40 năm qua với các sản phẩm là xi măng, carbonat canxi, trung bình mỗi năm công ty xuất bán hàng trăm nghìn tấn ra các thị trường Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, doanh thu trên 800 tỷ đồng. Kinh doanh hiệu quả, công ty đã đóng góp ngân sách trên địa bàn hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt là hơn 2 năm qua khi dịch COVID-19 bùng phát, các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn thách thức, song công ty luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của chính quyền địa phương. Đây chính là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Quang Chiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết.
Mọi cái đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đối với này huyện thì đều được lãnh đạo huyện giải quyết triệt để và tạo môi trường thông thoáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Những năm gần đây, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện Yên Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong đó đã tham dự và tổ chức các hội nghị, diễn đàn để giới thiệu, quảng bá môi trường và cơ hội kinh doanh đầu tư của Yên Bình tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, hiện có 27 nhà đầu tư đang tìm hiểu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn Yên Bình. Trong đó có một số tập đoàn lớn như An Phan Nam, Sun Group, tập đoàn Hải Phát, tập đoàn Flamigo, An Việt Phát, tập đoàn KK Group Việt Pháp. Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và du lịch. Bà Bạch Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao và Du lịch Đô thị Hồ Thác Bà, tập đoàn An Phan Nam cho biết.
Thắng cảnh Hồ Thác Bà có diện tích trên 19.000 ha với trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ được bao bọc bởi dãy núi hùng vĩ và nhiều hang động kỳ thú. Nơi đây được ví như vịnh Hạ Long trên núi và có chúng tôi đánh giá là ở đây là có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái với quy mô lớn. Vì thế nên tập đoàn An Phan Nam chúng tôi lựa chọn Yên Bái để đầu tư với hy vọng là sẽ đưa ngành du lịch dịch vụ của tỉnh Yên Bái trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tập trung phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng của huyện Yên Bình trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, huyện đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn, cải cách thủ tục hành chính.
đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, tranh thủ các diễn đàn để tiếp cận, lắng nghe, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến nay, huyện đã hình thành được các khu du lịch, điểm du lịch, tour du lịch phục vụ du khách, bước đầu thu hút được một số nhà đầu tư vào du lịch, đưa giá trị của ngành dịch vụ đạt trên 3.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng đạt 16,2%, chiếm 24,4% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà cho biết.
Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện rồi các sở ban ngành, thì thứ nhất là cũng chấm điểm Ruby cũng đạt được tiêu chuẩn ô cốp 4 sao. Và sau đó thì cũng có chính sách hỗ trợ cho công ty. Và tiếp tục là huyện cũng định hướng và cũng khuyến khích tạo điều kiện cho đơn vị được mở một gian hàng ô cốp bán về các sản phẩm và đặc sản của tỉnh Yên Bái và một số cái sản phẩm để làm quà lưu niệm cho khách du lịch khi mà lên tham quan Hồ Thác Bà, thì họ cũng được trải nghiệm và họ cũng được biết về sản phẩm của tỉnh. Định hướng phát triển kinh tế du lịch là mũi nhọn của huyện ấy, thì thực sự để mà nói là thời điểm này thì nó rất là đúng rồi, quá là đúng đắn rồi, mà là kịp thời, mà là đúng thời điểm. Bây giờ chỉ có mỗi cái là huyện Yên Bình tiếp tục cùng với tỉnh tiếp tục là tạo ra các cái cơ chế chính sách đổi mới để làm thế nào để thu hút được các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ở bên ngoài vào, thì cái địa phương của mình nó mới phát triển một cách nhanh chóng và bền vững.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có 65 dự án đầu tư được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 49.000 tỷ đồng và gần 10 triệu đô la Mỹ. Riêng năm 2021 có 15 nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, lập dự án đầu tư, trong đó huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai và hỗ trợ thực hiện được một số dự án đầu tư trọng điểm như dự án công viên văn hóa thể thao và phụ trợ Hồ Thác Bà, dự án thủy điện Thác Bà 2, dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2. Xác định cải cách thủ tục hành chính là yếu tố tiên quyết để hấp dẫn, mời gọi các nhà đầu tư, nên huyện Yên Bình đã thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư xử lý các khó khăn vướng mắc để các dự án đầu tư sớm triển khai, giúp các nhà đầu tư khảo sát mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết về những giải pháp trong thời gian tới của huyện như sau.
Huyện Yên Bình thì quan tâm đó là đẩy mạnh cái cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và tạo cái sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư, và thực hiện nghiêm cái chế độ công vụ để không để xảy ra cái tình trạng nhũng nhiễu đối với các nhà đầu tư. Đồng thời thì chúng tôi phát huy cái tổ công tác của huyện đã được thành lập với nhiệm vụ là hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp một cách kịp thời. Thứ hai nữa là quan tâm trong cái việc đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn, giao thông nông thôn cũng như là cụm công nghiệp. Thứ ba nữa là chúng tôi tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, trong đó thì đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền về các tiềm năng thế mạnh của huyện cũng như là các chính sách hỗ trợ ưu đãi mà doanh nghiệp và nhà đầu tư khi đầu tư vào địa phương sẽ được hưởng theo chính sách của tỉnh cũng như của trung ương.
Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Yên Bình đạt 4.500 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 316,5 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, thu từ doanh nghiệp trên 124 tỷ đồng, chiếm 61% tổng thu cân đối toàn huyện. Kết quả đó là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực thu hút đầu tư của huyện trong suốt thời gian qua. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2020-2025, trở thành địa phương phát triển hàng đầu của tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 và rạng sáng ngày 9 tháng 6, loạt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 đã diễn ra. Nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài. Trong đó, U23 Việt Nam đã có thắng lợi thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia để giành vé vào tứ kết giải vô địch U23 châu Á 2022 đang diễn ra tại Uzbekistan. Phút 28, Thanh Nhân tạt bóng như đặt tạo điều kiện cho Mạnh Dũng băng vào đánh đầu, không cho thủ môn Fidel cơ hội cản phá. Cuối hiệp 1, trên chấm 11m, đội trưởng Việt Anh thực hiện thành công nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam. Cũng tại bảng C, U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Thái Lan với cách biệt tối thiểu để giúp đội đương kim địch đi tiếp, còn bầy vào chiến đã bị loại. Tại bảng đấu diễn ra ở Uzbekistan, đội tuyển Thái Lan có chiến thắng 3-0 trước Maldives. Các bàn thắng của thầy trò huấn luyện viên Pol King được ghi sơ công của Sadak Yenu, Tarasing Zangda và Pansai Hemvibun. Đây là kết quả đã nằm trong dự tính khi Maldives yếu hơn Thái Lan rất nhiều. Cũng giành thắng lợi như Thái Lan còn có Malaysia, đội bóng của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Pangon đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Turkmenistan với tỷ số 3-1. Safawi Riaz, Abdul Halim và Corbin Hong ghi bàn khiến nỗ lực lập công của cầu thủ kỳ cựu Anadidiev là không đủ để Turkmenistan có được điểm số. Tuyển Hà Lan giành chiến thắng kịch tính ở những phút bù giờ với tỷ số 1 trước xứ Wales thuộc lượt trận thứ hai bảng A4 Nations League mà sau tài ở Allianz Arena vừa qua cũng không ngoại lệ. Với kết quả hòa 1-1, đội tuyển Anh đang xếp pét bảng của Nations League với 1 điểm sau 2 trận đấu, trong khi Đức cũng xếp ngay trên với 2 điểm. Ở bảng đấu này, Italia đang dẫn đầu với 4 điểm, trong khi Hungary có 3 điểm. Ở trận gặp đội tuyển Ba Lan, bảng 4, UEFA Nations League thắng 4-1 vì leo lên ngôi nhì bảng. Kém Hà Lan 3 điểm, còn Ba Lan đang xếp sau vì kém hiệu số. Tiếp theo là các tin tức bóng đá đáng chú ý khác. Chân sút Bỉ Romelu Lukaku được cho sẵn sàng chấp nhận giảm lương khi xác định không thể làm việc thêm được với huấn luyện viên Thomas Tuchel. Huấn luyện viên Thomas Tuchel có thể trao cơ hội cho Ahmed Dobrivva khi anh tạo được ấn tượng khi chơi ở Southampton theo dạng cho mượn. Từ châu Armeni sẽ đến Real Madrid. Real Madrid sắp chính thức nổ bom tấn từ đầu Armeni từ AS Roma Morocco. Bất chấp có sự tham gia của Paris Saint-Germain, Real Madrid được cho giành chiến thắng trong thương vụ này khi từ châu Armeni chọn đội bóng áo trắng. Liverpool sẵn sàng đáp ứng đề nghị trị giá 85 triệu bảng mà Benfica đưa ra cho Darwin Núñez nhằm thay thế Sadio Mane. Đây sẽ là thương vụ kỷ lục của câu lạc bộ. Vẫn chưa có lời đề nghị chính thức được đưa ra, nhưng lữ đoàn đỏ có thể chi tới 85 triệu bảng như yêu cầu của đội bóng Bồ Đào Nha. Giám đốc thể thao của Liverpool Julian Quat đã bắt đầu các cuộc đàm phán với phía Benfica. Dự kiến, The Red sẽ gửi đến đối tác đề nghị trị giá 70 triệu bảng, gồm 80 triệu euro, 20 triệu euro biên phí. Tổng giá trị đề nghị này chạm ngưỡng 100 triệu euro, đúng bằng yêu cầu của phía Benfica.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 6, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bốn G giá không đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.